Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 13 tháng 5, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ truyền chức 19 linh mục do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Francisco Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Mái ấm Lâm Bích do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế phụ trách. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của bà Danica Olesova, nhà hoạt động người Slovak, với trái tim dành cho Phi Châu. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hôm qua 12 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 19 phó tế nhân dịp Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 56. Số tiến chức linh mục được thụ phong năm nay nhiều hơn 3 vị so với năm ngoái. Trong số 19 tiến chức lần này có một vị xuất thân từ Đại chủng viện Roma, so với 6 vị hồi năm ngoái. Bù lại, 8 tiến chức thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều nước khác nhau và 8 tiến chức khác xuất thân từ huynh đoàn linh mục Nam Tử Thánh Giá. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 150 linh mục trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức truyền chức linh mục, bắt đầu với phần giới thiệu và tuyển chọn. Trong bài giảng tiếp đó, Ngài nói:
Fratelli e sorelle carissimi, questi nostri figli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato. Ti farà bene a tutti riflettere attentamente.
Anh chị em thân mến, những người con này của chúng ta được gọi lãnh nhận chức linh mục. Chúng ta hãy suy tư về thừa tác vụ mà họ sắp được nâng lên trong giáo hội. Như anh chị em biết, Chúa Giêsu của chúng ta là thượng tế duy nhất của Tân Ước, nhưng trong Ngài toàn thể dân thánh của Thiên Chúa cũng được trở thành dân tư tế. Tuy nhiên, trong số các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu muốn chọn một số người đặc biệt để nhân danh Ngài họ công khai thi hành trong giáo hội chức vụ tư tế cho tất cả mọi người. Họ tiếp tục sứ mạng của Chúa như thầy dạy, tư tế và mục tử. Thực vậy, như đã được Chúa Cha sai đi thi hành sứ vụ ấy, Chúa Giêsu cũng sai đi trong trần thế, trước tiên là các tông đồ, rồi các giám mục và những người kế nhiệm các vị. Sau cùng, Chúa cũng ban các linh mục như những cộng tác viên hiệp với các giám mục trong sứ vụ tư tế. Họ được kêu gọi để phục vụ dân Chúa. Ngỏ lời với các tiến chức linh mục, Đức Thánh Cha nhắn nhủ:
Quanto voi, fratelli e figli carissimi, che state per essere promossi all'ordine del presbiterato, considerate che esercitando il ministero della sacra dottrina sarete partecipi della missione di Cristo.
Về phần anh em là những người con và người em rất yêu quý, các con sắp được nâng lên chức linh mục. Các con hãy xét khi thi hành sứ vụ giảng dạy đạo lý thánh, các con sẽ tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô là thầy duy nhất. Các con hãy phân phát cho mọi người lời Chúa mà chính các con đã vui mừng lãnh nhận từ nhỏ. Hãy siêng năng đọc và suy gẫm lời Chúa để tin những điều các con đã đọc, dạy điều các con đã học trong đức tin và sống điều các con dạy. Vì thế, đạo lý của các con, đơn sơ như Chúa đã nói, đi thẳng vào tâm hồn và trở thành lương thực cho dân Chúa. Lời giảng này xác thực là lương thực, hương thơm cuộc sống của các con hãy trở thành niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu. Các con hãy tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô nhờ sứ vụ của các con. Hy tế thiêng liêng của các tín hữu được trở nên hoàn hảo vì hiệp với hy tế của Chúa Kitô, đấng qua tay các con nhân danh toàn thể giáo hội được dâng hiến một cách không đổ máu trên bàn thờ trong khi cử hành các mầu nhiệm thánh. Vì thế, các con hãy nhìn nhận điều các con làm, hãy bắt chước điều các con cử hành để khi tham dự vào mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa, các con mang cái chết của Chúa Kitô trong các chi thể của các con và tiến bước với Chúa trong cuộc sống mới. Qua bí tích rửa tội, các con tháp nhập tín hữu mới vào dân Chúa. Với bí tích thống hối, các con tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Với dầu thánh, các con thoa dịu các bệnh nhân. Khi cử hành các nghi thức thánh và dâng lên kinh nguyện chúc tụng và cầu khẩn trong những giờ khác nhau trong ngày, các con trở thành tiếng nói của dân Chúa và của toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, với ý thức mình được chọn giữa loài người và được thiết lập để mưu ích cho họ, để chờ đợi những sự thuộc về Thiên Chúa, các con hãy thi hành trong vui tươi và bác ái, chân thành hoạt động tư tế của Chúa Kitô. Sau cùng, khi tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô là đầu và là mục tử trong niềm hiệp thông con thảo với giám mục của các con hãy dẫn thân liên kết các tín hữu trong một gia đình duy nhất để dẫn đưa họ về với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Các con hãy luôn nhìn lên tấm gương của vị mục tử nhân lành, đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, không phải để sống thoải mái, nhưng để đi ra ngoài tìm kiếm và cứu vớt những gì đã bị hư mất. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, nghi thức truyền chức được tiếp tục với kinh cầu các thánh, rồi Ngài và một số linh mục đặc nhiệm đặt tay trên đầu 19 phó tế quỳ trước bàn thờ, trước khi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện truyền chức. Tiếp đến là các nghi thức bổ túc, mặc phẩm phục linh mục, sức dầu trên lòng bàn tay tiến trước, trao đĩa và chén thánh, sau cùng là trao ban bình an cho các tân chức. Thánh lễ kết thúc với bài ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng do ca đoàn Sistina của Tòa Thánh và Cộng đoàn hợp xướng. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói: "Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử đích thực của dân Chúa. Chúa nói về tương quan liên kết Ngài với các con chiên trong đoàn, nghĩa là các môn đệ của Ngài, và nhấn mạnh về sự kiện đó là một tương quan biết nhau. Các chiên của Thầy thì lắng nghe tiếng Thầy và Thầy biết chúng và chúng theo Thầy. Thầy ban cho họ sự sống đời đời và họ sẽ không bị lạc mất." Khi chú tâm đọc câu này, chúng ta thấy việc làm của Chúa được giải thích qua một số động từ, Ngài nói, biết và ban sự sống đời đời, gìn giữ. Vì mục tử nhân lành là Chúa Giêsu quan tâm đến mỗi người chúng ta, tìm kiếm và yêu thương chúng ta, nói với chúng ta, biết rõ tâm hồn, những ước muốn và hy vọng của chúng ta, và cả những thất bại và thất vọng của chúng ta nữa. Chúa đón nhận và yêu thương chúng ta như chúng ta có với những ưu điểm và khuyết điểm của chúng ta. Ngài ban cho mỗi người chúng ta sự sống đời đời, nghĩa là Chúa cho chúng ta cơ hội sống một cuộc sống sung mãn khôn cùng. Ngoài ra, Chúa giữ gìn và hướng dẫn chúng ta trong tình yêu thương, giúp chúng ta đi qua những con đường hiểm trở và những con đường nhiều khi bị rủi ro nguy hiểm xảy đến trong hành trình cuộc sống. Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua những lời nói và cử chỉ mô tả cách Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành tương quan với chúng ta, ta thấy có những động từ liên quan đến các con chiên, chúng nghe tiếng ta, theo ta, đó là những hành động cho thấy cách thức chúng ta phải đáp lại như thế nào những thái độ dịu dàng và ân cần của Chúa. Thực vậy, lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa bao hàm sự thân mật với Ngài. Sự thân mật này cũng được củng cố trong kinh nguyện, trong cuộc gặp gỡ tâm tình với Thầy Chí Thánh và là mục tử các linh hồn. Thái độ ấy càng củng cố trong chúng ta ước muốn theo Chúa, ra khỏi cái mê cung với những con đường sai trái, từ bỏ những lối hành xử ích kỷ để tiến bước trên những con đường mới, con đường huynh đệ và xả thân theo gương Chúa. Vì vậy, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống tương quan với Chúa Kitô trong sự tín thác hoàn toàn và thân mật. Như thế chúng ta có thể lôi kéo đến gần Chúa những người đang tìm kiếm Ngài, nhưng có lẽ họ không biết Ngài. Có bao nhiêu người mà chỉ có Thiên Chúa biết lòng họ, và họ đã là con chiên của Chúa, nhưng họ đang cần một người anh em, chị em dẫn họ về với Chúa Giêsu Kitô. Thật là một ân phúc và vui mừng lớn lao khi có thể làm điều ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận, giờ đây chúng ta hãy hướng về mẹ Maria, thân mẫu Chúa Kitô, mục tử nhân lành. Mẹ đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi. Xin mẹ đặc biệt giúp đỡ những người được kêu gọi đến chức linh mục và đời sống thánh hiến, để họ vui mừng và sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô, trở nên những cộng tác viên trực tiếp hơn của Chúa trong việc loan báo tin mừng và phục vụ nước Chúa trong thời đại chúng ta ngày nay. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cùng Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexi sic udixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus, vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Esos nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Vatican News với mái ấm Lâm Bích do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, có thể nói hoạt động bác ái của giáo hội cho thấy sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới, đặc biệt hình ảnh các nữ tu nơi các mái ấm mang dấu ấn đặc biệt về giáo hội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn với sơ phụ trách mái ấm Lâm Bích tại Đông Hà, Quảng Trị, do các sơ dòng Mến Thánh Giá Huế phụ trách. Con kính chào sơ ạ. Xin sơ cho biết mái ấm Lâm Bích được ra đời như thế nào ạ?
Con xin kính chào cha. Con là nữ tu Giuseanna Trần Thị Hiền. Con hiện con đang là phụ trách của mái ấm tình thương Lâm Bích. Con xin hết lòng cảm ơn cha và tất cả quý thính giả của đài tiếng nói Vatican. Thưa mái ấm Lâm Bích của chúng con, ra đời thì không phải là một cái sự chuẩn bị của chúng con, nhưng chị em của chúng con là nữ tu Mến Thánh Giá Huế được sai phái đến thành phố Đông Hà để lo mục vụ cho các giáo dân ở tại giáo xứ Đông Hà. Nhưng qua cuộc sống mỗi ngày của chúng con, khi đi bên cạnh những người giáo dân ở đây, và đặc biệt là đa phần là lương dân, thì chúng con thấy có những mảnh đời rất là khó khăn. Đó là những người mù. Và khởi đầu là chúng con giúp người mù với những người con của người mù. Sau những người con của người mù ấy, thì chúng con lại khám phá ra có những em bé mồ côi, không cha, không mẹ. Và chúng con muốn được làm cái phần sự của một người môn đệ của đấng sáng lập chúng con là Đức Cha Lambert de la Mothe, đã dạy chúng con là phải thương yêu, phải chăm sóc các em trẻ nhỏ, trẻ nữ. Và từ đó chúng con khởi đi mà việc nuôi dưỡng các em mồ côi. Và mái ấm của chúng con thì cũng khởi đầu bằng cái ngôi nhà ở của chị em Mến Giá của chúng con. Lúc đầu thì chúng con ở trong một ngôi nhà rất là chật hẹp, Nhưng mà đến năm 2017 thì chúng con được hồi dòng cũng như qua chính quyền địa phương, chúng con phải có một cái ngôi nhà tử tế vì số lượng các em của chúng con đã đông lên, và để cho các em của chúng con có được một cái thể chế chính thức làm người công dân, có giấy tờ, có hộ khẩu. Từ đó chúng con, chị em của chúng con nỗ lực để xin các ân nhân giúp đỡ chúng con hình thành một ngôi nhà với tên gọi là mái ấm tình thương Lâm Bích, trong cái sự chuẩn nhận của nhà nước. Và chúng con được giấy phép thành lập tại thành phố Đông Hà, nơi đường Lý Thường Kiệt cách nhà thờ Đông Hà cỡ khoảng 700 mét.
Hiện tại thì mái ấm hoạt động ra sao ạ? Số lượng các em và nhân sự của mái ấm như thế nào ạ?
Kính thưa cha và kính thưa quý thính giả, hiện tại mái ấm của chúng con thì hoạt động chưa phải là hình thành một cách rõ nét, nhưng chúng con đã được giấy phép. Chúng con hoạt động như là một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, có nghĩa là tư hoàn toàn. Nhưng trong tinh thần của chị em chúng con thì chúng con đang hoạt động mái ấm ấy như một gia đình mang tên là gia đình Lâm Bích. Và hiện tại gia đình Lâm Bích của chúng con thì chị em sống cùng nhau, với nhau, thương nhau như một gia đình. Và số lượng các em của chúng con cho đến lúc này là chúng con có 38. Chúng con có 41, nhưng mà chúng con đã lấy vợ cho một người con trai đầu, bây giờ có mái ấm riêng. Và hai em nữ thì cũng đã có mái ấm riêng. Hiện tại chúng con có 38 em. Tuổi các em nhỏ nhất là 1 tháng tuổi và lớn nhất là 20 tuổi. Nhân sự phục vụ của chúng con thì có đến 7 chị em. Dạ, thưa, đó là cái hoạt động của chúng con ở trong lúc này. Ngoài cái chuyện mà chúng con chăm sóc các em mồ côi, có hoàn cảnh gia đình, cha mẹ không có đủ điều kiện để nuôi dưỡng các em thành một người ở giữa cộng đồng xã hội, thì chúng con cùng với các em sống một cái ân huệ thiêng liêng khác, đó chính là trong 14 mối thương xót. Chúng con nuôi các em là nuôi các em sống, và các em cầu nguyện cho chúng con để chúng con thực hiện cái mối thương, đó là chôn cất người chết, mà chúng con thầm gọi rằng là đó là nấm mồ yêu thương cho những mảnh đời giống như các em nhưng mà không đủ điều kiện để ra đời như các em mà chúng con đang nuôi. Và đó là hoạt động hiện tại của chúng con.
Khi chăm sóc cho các em thì thế nào sơ cũng có được niềm vui của một người chăm sóc và có thể là của một người mẹ nữa. Vậy xin cho chia sẻ đôi chút về cái kinh nghiệm của sơ về niềm vui đó ạ.
Dạ, kính thưa cha, chăm sóc trẻ em là một cái sứ vụ của tất cả các nữ tu mến thánh giá của chúng con, đặc biệt đối với nữ tu mến thánh giá trong linh đạo của Đức Cha Lambert thì chúng con lại là một người luôn luôn gắn bó với những mảnh đời thơ bé, vì cha chúng con đã dạy chúng con như thế. Nên chúng con rất vui mừng khi chúng con được từng ngày chăm sóc những mảnh đời, những tuổi thơ lớn lên trong đức tin, trong niềm hy vọng, và nhất là với một cái ước mong là người con của mình sẽ trở thành một người hữu ích cho giáo hội, cho xã hội. Và chúng con rất là vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con để chúng con thực sự thi hành cái sứ vụ mà cha đứng sáng lập của chúng con đã dạy chúng con như thế. Trong khi chăm sóc của chúng các em của chúng con thì đúng như cha nói là chúng con chăm sóc như một người mẹ, bởi vì chúng con cũng nghĩ rằng chúng con có một diệm phúc vì mẹ Maria đã chăm sóc Chúa Giêsu. Chúng con đang chăm sóc những em nhỏ này, và mỗi lần chúng con gặp những khó khăn hay là những lần mà có những niềm vui thì chúng con cũng nghĩ rằng Chúa Giêsu thơ bé đang ở cùng chúng con, và Ngài sẽ lớn lên, Ngài sẽ gặp những sự gian khó giữa cuộc đời, và chúng con phải là người mẹ đồng hành với các em của chúng con trên mọi nẻo đường cũng như trong mọi hoàn cảnh mà các em đang gặp phải. Và thưa cha, cái niềm vui của chúng con đó là một niềm vui của một người mẹ khi con mình thoát ra được một cái cảnh gian nan khốn khó, khi con mình đạt được một cái niềm hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc đầu tiên đó là người con trai của chúng con, một người con khuyết tật đi bằng đôi tay không có chân, Thế nhưng cuộc đời Thiên Chúa cũng đã ưu ái cho con của chúng con, và cũng chính ưu ái cho chính chị em chúng con, là em đã yêu thương và cũng được người bạn đời của em yêu thương. Chúng con đã làm bí tích thôn phối cho người con trai của chúng con. Bây giờ em đã có một mái ấm gia đình tốt đẹp, có những người con được lãnh nhận bí tích, và đó là cái niềm vui lớn của chúng con. Chúng con cũng có những cái niềm vui mà gần kề trong những ngày bình thường, là cứ một cuối một năm học, chị em của chúng con cũng lại vui mừng để thấy các em của chúng con đem về những cái thành tích học tập. Thưa bà, con được tiến tiến. Thưa bà, con được bằng khen về học sinh giỏi. Và chúng con rất là vui, rất là hạnh diện. Rồi chúng con cũng có những cái niềm vui, mà niềm vui như một người mẹ, đó là những lúc con cái của chúng con đau đớn nằm bệnh viện, và chúng con trông chờ cầu nguyện để rồi con của chúng con thoát ra được cái căn bệnh đó. Mà đặc biệt nhất đó là em Lâm Bích Phương Thảo của chúng con, một người con khuyết tật hoàn toàn, thế nhưng mà chúng con đã đồng hành với em rất nhiều và rất nhiều lần trong bệnh viện, với một cái sự ước mong là em được sống trên cõi đời này. Chúng con không dám ước mơ là em được trở thành một con người bình thường như những người khác, nhưng mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng con và cũng yêu thương chính em ấy. Em đã có, Chúa đã ban cho em có một cái trí rất là tốt lành, khi đôi tay, đôi chân và cả con người của em không thể đứng vững hay là không thể ngồi trên một cái ghế. Và đến hôm nay thì em đã 5 tuổi, chúng con vẫn tiếp tục đồng hành với em trong cái việc xin y khoa trả lại cho em một phần nào đó thì cơ thể bị khiếm khuyết. Nhưng chúng con tin rằng Chúa sẽ yêu thương và tiếp tục nâng đỡ chúng con, và sẽ ban cho chúng con có được niềm vui đó trong những ngày sắp tới. Thưa cha.
Thưa sư, máy ấm Lâm Bích có gì đặc biệt hay là có một cái chương trình nào đặc biệt không ạ?
Dạ thưa cha, máy ấm Lâm Bích của chúng con thì cũng giống như mọi máy ấm khác. Và nhất là máy ấm Lâm Bích của chúng con thì là chỉ là một cái gia đình Lâm Bích mà thôi. Nhưng mà chúng con sống với nhau như một người mẹ con. Đặc biệt những em nào đến với mái ấm chúng con mà chúng con không biết được cái tông tích của cha mẹ, thì chúng con lại có một cái hò riêng cho những em đến trong ngôi nhà của chúng con, đó là Lâm Bích. Ví dụ Lâm Bích Phương Thảo, Lâm Bích Thiên Ân, Lâm Bích và những Lâm Bích kế tiếp. Và cái chương chúng con thì không có chương trình nào đặc biệt cho các em, ngoài trừ là chúng con đồng hành với các em và giúp đỡ các em học tập văn hóa. Cho đến lúc nào các em không đủ khả năng đi học văn hóa thì chúng con dừng lại tại đó.
Vâng, con xin cảm ơn sư ạ. Kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một phỏng vấn với câu hỏi ngắn với hai em trong máy ấm. Chào con tên gì và con mơ ước gì cho tương lai của con?
Con chào cha. Con tên là Hồ Thị Hữu Liên, năm nay con 11 tuổi, con học lớp 3, con có ước mơ là học giỏi và sau này có thể trở thành một người giáo viên để con có thể trở đến bàn làm của con để con có giúp em học hành.
Còn con thì sao?
Dạ, con xin chào cha. Con tên là Lê Thị Huyền, năm nay con 19 tuổi, con đã học xong trung học phổ thông cấp 3. Hiện tại con là một chị lớn, được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình Long Bích. Con có ước mơ là con có thể trở thành nữ y tá để có thể chăm sóc những mảnh đời kẻ may mắn, đặc biệt là những đứa trẻ kẻ may mắn như con.
Cảm ơn con. Con xin cảm ơn sơ ạ. Con xin chào sơ và các em.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Vatican, hôm 9 tháng 5, tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bài trừ nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội đã được công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực trong toàn giáo hội từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Tự sắc mang tựa đề Vocetis Lumundi, các con là ánh sáng thế gian, dài 10 trang. Sau phần dẫn nhập, được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản, trình bày những quy định tổng quát, và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha Francisco thiết định các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ bắt buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống có thể được dân chúng lui tới, liên lạc dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. Theo tự sắc, tất cả các giáo phận trên toàn thế giới phải thiết lập một văn phòng hoặc cơ cấu vững bền và dễ lui tới để công chúng có thể trình báo những lạm dụng tính dục do giáo sĩ và tu sĩ. Việc sử dụng các tài liệu dâm ô trẻ em và sự che đậy các vụ lạm dụng. Việc thiết lập này phải thực hiện trễ nhất là tháng 6 năm tới 2020.
Đức Thánh Cha cũng ấn định rằng tất cả các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ phải trình báo kịp thời với giáo quyền tất cả những tin tức về những vụ lạm dụng mà họ biết được, cũng như những quyền sót che đậy trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Tự sắc cũng xác định thái độ che đậy như một loại hành động đặc thù, nó hệ tại hành động hoặc bỏ sót nhắm can thiệp hoặc tránh né những cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra giáo luật, hành chính hay hình luật đối với một giáo sĩ hay một tu sĩ về tội ác lạm dụng tính dục. Nghĩa vụ trình báo với bản quyền địa phương hoặc bề trên dòng tu không xen mình và cũng không thay đổi bất kỳ nghĩa vụ buộc phải tố giác theo các luật lệ của mỗi quốc gia liên hệ. Văn kiện mới của Đức Thánh Cha cũng ấn định những cuộc điều tra về các giám mục phạm lỗi trong những vấn đề này. Ngài trình bày vai trò của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và nói đến sự cộng tác của giáo dân. Tự sắc tái khẳng định nguyên tắc giả định vô tội của người bị điều tra. Họ được thông báo về chính cuộc điều tra khi điều này được bộ có thẩm quyền yêu cầu.
Patri, ông Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn La Khe, con tàu, đã qua đời sáng sớm ngày 7 tháng 5. Sau một thời gian bị ung thư, hưởng thọ 90 tuổi, ông Jean Vanier sinh tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 10 tháng 9 năm 1928. Năm 1964, ông đã thành lập cộng đoàn Con Tàu, đón tiếp những người khuyết tật. Cộng đoàn hiện có 150 trung tâm hiện diện ở nhiều nước trên thế giới. Ông Vanier cũng là người đồng sáng lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng vào năm 1971. Ông là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, và vào năm 2015, ông đã được nhận giải thưởng Templeton, một giải được xem như giải Nobel Tôn Giáo. Ông đã dành cả cuộc đời để mang lại hy vọng cho những người đau khổ. Ông nói, sứ điệp tin mừng là trở thành những con người cảm thông. Nếu bạn trở thành một người nam hay nữ cảm thông, bạn sẽ giống như Chúa Giêsu. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican, ông Vanier chia sẻ, sứ vụ của chúng tôi là gặp gỡ một thế giới vô cùng yếu đuối, nghèo đói và đau khổ, những người thường bị chối bỏ. Vai trò của cộng đoàn Con Tàu là loan báo tin vui cho người nghèo. Chắc chắn chúng tôi nói với họ rằng Thiên Chúa yêu thương bạn. Nhưng chúng tôi cũng nói, tôi yêu thương bạn, bạn quan trọng đối với tôi. Ông Jean Vanier đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày 21 tháng 3 năm 2014. Đức Thánh Cha đã định nghĩa ông là con người của nụ cười và gặp gỡ. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, trong khung cảnh thứ 6 lòng thương xót, Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm cộng đoàn Kiko thuộc gia đình cộng đoàn Con Tàu do ông Vanier thành lập. Ông Alessandro Cisotti, quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về sự qua đời của ông Vanier khi ngài đang viếng thăm Bulgaria và Bắc Macedonia. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ông, cho gia đình ông và cho toàn bộ cộng đoàn Con Tàu. Chiều tối ngày 7 tháng 5, trên chuyến bay từ Skopje về lại Roma, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về chứng tá của ông Vanier, một người biết đọc sức mạnh Kitô giáo từ mầu nhiệm của sự chết của thập giá và của bệnh tật, từ mầu nhiệm của những người bị loại bỏ trên thế giới.
Hàm Đan, vào đêm mùng 6, sớm mùng 7 tháng 5, nhà thờ Công giáo của làng Thần Lưu, giáo phận Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã bắt đầu bị phá hủy. 23 nhà thờ khác cũng nằm trong diện bị phá bỏ. Lý do chính quyền địa phương đưa ra là vì thánh giá và nhà thờ Thần Lưu quá nổi, các xe lưu thông trên xa lộ đi qua đó bị chia trí bởi biểu tượng tôn giáo và tòa nhà. Chính quyền cũng nói rằng nhà thờ không có phép xây cất, nhưng các tín hữu nói rằng nhà thờ được xây với phép của Bộ Tôn giáo vụ. Theo một số linh mục của giáo phận, chính quyền địa phương đã có kế hoạch phá thêm 23 nhà thờ khác đều thuộc cộng đoàn chính thức. Lệnh phá hủy nhà thờ Thần Lưu bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, thứ năm tuần thánh. Sau nhiều cuộc thảo luận với vị linh mục có trách nhiệm, chính quyền sẵn sàng gỡ bỏ thánh giá và chỉ giữ lại tòa nhà, nếu nó được sử dụng cho các mục đích khác không liên quan đến việc thờ tự. Theo một giáo dân, có lẽ vị linh mục đồng ý điều kiện này để giữ lại nhà thờ. Giáo phận Hàm Đan được thông báo có 24 nhà thờ xây không phép và do đó sẽ bị phá bỏ. Nhưng một cha xứ giải thích, khi bắt đầu xây dựng, chúng tôi đã xin phép và được phép của Bộ Tôn giáo vụ của làng, của đô thị và quận, nhưng bây giờ họ nói là không còn giá trị nữa. Một linh mục cao niên ở Sơn Tây bình luận cách hài hước. Đảng Cộng sản giống như mặt trăng, thay đổi mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày 15 trong tháng. Trên toàn giáo phận, các tín hữu đang cầu xin Đức Mẹ che chở và hy vọng những người nắm quyền đổi ý và cho phép tự do tôn giáo thật sự. Các linh mục khẳng định, bạo lực thế gian có thể phá hủy các thánh giá và nhà thờ, nhưng không thể tiêu diệt giáo hội và đức tin trong lòng người.
Skopje. Trong chuyến thăm Skopje, thủ đô Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với việc nước này và các quốc gia vùng Balkan gia nhập Liên minh Âu Châu. Trong cuộc nói chuyện với Tổng thống và các lãnh đạo dân sự của Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha đã miêu tả quốc gia này như một lò nung của các nền văn hóa và các căn tính sắc tộc và tôn giáo. Những yếu tố tạo nên một bức tranh khảm nhiều mảnh, nơi mà mỗi mảnh đều quan trọng để hình thành toàn thể bức tranh. Đức Thánh Cha nói, những yếu tố đặc biệt này cũng rất có ý nghĩa để gia tăng sự hội nhập với các quốc gia Âu Châu. Tôi hy vọng rằng sự hội nhập này sẽ phát triển theo cách thức có lợi cho toàn bộ khu vực Tây Balkan, với sự tôn trọng không ngừng dành cho sự đa dạng và các quyền căn bản. Sáu quốc gia vùng Balkan là Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đã nhiều lần cố gắng gia nhập Liên minh Âu Châu, nhưng đã gặp phải các chướng ngại chặn họ lại. Tổng thống George Ivanov của Bắc Macedonia đã than phiền với Đức Thánh Cha như thế.
Vatican, lúc 11 giờ 45 ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 900 tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 21 Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Ngài đã trao cho các tham dự viên bài huấn dụ của Ngài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến đời sống thánh hiến đang trải qua thời kỳ khó khăn. Ngài viết, đối diện với sự suy giảm về số lượng ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi nữ, chúng ta dễ bị cám dỗ chán nản, cam chịu hoặc kiêu căng kiểu hồi xưa là thế này, hồi xưa là thế khác. Tôi nhắc lại một cách mạnh mẽ những gì tôi đã nói trong những dịp khác. Đừng sợ ít, nhưng phải sợ không còn là ánh sáng soi cho những người đang đắm chìm trong đêm tối của lịch sử. Đừng sợ thú nhận với lòng khiêm nhường và với niềm tin lớn lao vào tình yêu Thiên Chúa và về sự yếu đuối của mình. Nhiều người đang cần đến những nụ cười thân thiện của các nữ tu để giúp họ tự tin trở lại. Không bao giờ nhượng bộ trước sự cám dỗ quy về mình, trở thành đội quân khép kín. Đời tu được đánh dấu bằng sự hiện diện, phục vụ khiêm tốn và kín đáo, được linh hoạt bằng cầu nguyện. Cầu nguyện, ngợi khen và tôn thờ không phải là lãng phí thời gian. Càng gắn kết với Chúa, chúng ta sẽ càng gần với nhân loại, đặc biệt là đau khổ của tha nhân. Chúng ta chỉ có thể biết các công trình của Chúa thực hiện cho chúng ta khi chúng ta để đôi mắt và con tim hướng về Chúa, chiêm ngưỡng khuôn mặt và lắng nghe lời của Ngài. Ngoài ra, đời sống huynh đệ trong cộng đồng là một trong những giá trị thiết yếu của đời sống tu trì. Đức Thánh Cha viết, tôi thấy rất vui vì những thành tựu to lớn đã đạt được trong chiều hướng này. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại rằng có những học viên đa văn hóa và quốc tế không được coi là sự phong phú mà là một mối đe dọa với những xung đột thay vì cho thấy khuôn mặt thật của giáo hội và đời sống tu chỉ thánh hiến. Đức Thánh Cha cũng lo lắng về những xung đột thế hệ khi những người trẻ không thực hiện được ước mơ của người già và những người lớn tuổi không biết cách chấp nhận lời tiên tri của người trẻ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích: hãy nuôi dưỡng niềm đam mê với Chúa Kitô và niềm đam mê đối với con người. Không có niềm đam mê với Chúa Kitô và với nhân loại thì không có tương lai cho đời sống tu chỉ và đời sống thánh hiến. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của bà Danica Olesova, nhà hoạt động người Slovakia với trái tim dành cho Phi Châu.
Ngày 10 tháng 3 năm 2019, chuyến bay của hãng hàng không Ethiopia khởi hành từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đi Nairobi, thủ đô Kenya, chở theo 157 hành khách, đã bị rớt chỉ ít phút sau khi cất cánh. Trong số các nạn nhân của thảm kịch này, ngoài một nhà truyền giáo và một nữ tu người Kenya, có bốn người Slovak và Danica Olesova, một nữ giáo dân 42 tuổi, điều phối viên các dự án của tổ chức phi chính phủ Dobra Novina, là một trong số những người này. Ngày hôm trước đó, ngày 9 tháng 3, bà Danica khởi hành từ thủ đô Vienna của Áo, dự định đến thủ đô Nairobi của Kenya và ở lại vài tuần lễ để thăm các dự án, chuẩn bị tài liệu cho dịp kỷ niệm 25 năm thành lập dự án Dobra Novina, tin mừng, và cho việc quay cuốn phim tài liệu với đạo diễn Branislav Vinz, và bà đã là một trong những hành khách trên chuyến bay định mệnh đó. Danica Olesova sinh ngày 30 tháng 3 năm 1976 tại Bratislava. Sau khi tốt nghiệp sư phạm toán và địa lý, Danica đi dạy học. Từ năm 2006, bà dành thời gian và năng lực cho các vấn đề phát triển ở các nước nghèo bằng cách chuẩn bị các tài liệu giáo dục. Bà rất nhạy cảm với người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhưng cuộc đời đã dẫn đưa bà đến thành phố thủ đô Kenya. Năm 2010, bà Danica trở thành cố vấn phát triển cho Nairobi. Bà làm việc trong văn phòng của dự án Dobra Novina Tin Mừng, một dự án hát thánh ca Giáng sinh và tổ chức DK của Áo. Nhiệm vụ của bà là giữ liên lạc với các đối tác địa phương, giám sát các dự án đang được thực hiện và xác định các đối tác khả thể mới. Sau 5 năm sống tại Kenya, năm 2015, bà Danica trở về lại Slovak. Bà vẫn tiếp tục làm việc cho dự án Dobra Novina trong tư cách là giám đốc các dự án. Khi còn là thiếu niên, bà Danica đã tham gia vào các cuộc hội họp và cắm trại được tổ chức thanh niên ECRCO tổ chức. Sau đó, bà đã tổ chức chương trình tình nguyện viên. Cộng tác với tổ chức thanh niên này, bà giúp thành lập tổ chức Dobra Novina, là tổ chức đóng góp vào việc tái thiết các trường học ở châu Phi và trợ giúp trong việc thành lập các công việc kinh doanh, buôn bán cho các bà mẹ đơn thân. Qua việc tham gia vào tổ chức ERCO, bà trở thành điều phối viên của dự án ở Phi Châu. Bà Danica thông thạo tiếng Swahili và tiếng Anh. Bà là một nhà điều hành giỏi. Bà chữa lành mọi thứ với nụ cười và ly cà phê Ethiopia ngon lành. Khi bị những đứa trẻ nghiện ngập ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil cướp giật và dùng dao đe dọa, bà Danica đã mỉm cười với chúng và bảo chúng đừng căng thẳng. Khi những người lính dùng súng tiểu liên đột kích vào một khu chợ ở Ethiopia và mọi người bắt đầu chạy tứ phía, bà đã cố gắng trấn tĩnh mọi người xung quanh, bảo họ đừng hoảng sợ. Đồng nghiệp nhận xét bà Danica là người cứng rắn với chính mình và cả với người khác. Bà rất ý thức về sự công bình và đảm bảo rằng các dự án giúp cho những người thực sự cần được giúp đỡ. Bà là một người năng động, một người quyết tâm hy sinh giúp đỡ người khác, đồng thời cũng khá kiên quyết để không bị người khác lợi dụng. Đạo diễn Vince kể về bà Danica. Bà ta thường làm tôi nổi điên với tính cách tích cực của bà. Khi tôi căng thẳng vì đã mất 4 tiếng đồng hồ mặc cả với người dân để có thể quay phim, thì bà ta lại biết cách giải quyết vấn đề. Trong lần đầu đạo diễn Vince đến châu Phi, bà đã đưa ông đến một khu ổ chuột đông đúc ở Nairobi, nơi mọi người không có nhà vệ sinh và nước máy. Sau khi chứng kiến đời sống của người dân tại khu ổ chuột, ông Vince không còn cảm thấy thoải mái ngủ lại ở hotel và ông đã quyết định ngủ qua đêm tại khu ổ chuột. Nhiều người đến Phi Châu để nói về những câu chuyện buồn của người dân ở châu lục này. Bà Danica thì không muốn chụp lại những hình ảnh nghèo khổ ở đây, nhưng cố gắng chụp lại những khoảnh khắc tích cực, những thời khắc khi người dân giúp đỡ nhau. Đó là ý tưởng nằm đằng sau bức ảnh một bé trai mỉm cười đang ngồi trên chiếc xe lăn được một bạn học đẩy đi. Danica Olesova mong muốn người ta thấy được khía cạnh tích cực của lục địa đen. Với chiếc máy chụp hình và cây viết, bà Danica đã thuật lại số phận của nhiều người qua các bài viết cộng tác với tuần báo Công giáo, nói về sứ vụ và các đề tài phát triển, luôn chú ý miêu tả tình cảnh của người dân nghèo với một ý nghĩa hy vọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.